Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật khóa hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đề tài hôm nay chúng ta học có tên là người hiện tại phóng túng tạo nghiệp. Việc làm việc này rất đáng sợ. Chúng ta tư duy lại cái lời tựa: người hiện tại phóng túng tạo nghiệp, việc này rất đáng sợ. Buông lung, không kiểm soát, theo cái sự gọi là sai khiến của những tập khí phiền não của mình, chúng ta rất dễ dàng tạo nghiệp. Trong những tạo nghiệp mà thân khẩu ý làm ra thì đa phần vướng phải gọi là mười cái thập ác. Mình nghe thập ác thì mình nghe mình rất sợ, mình nói ồ, việc nó nghiêm trọng gì sao? Thập ác chính là sát đạo dâm của thân. Ý thì tham sân si, miệng thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thiêu dịch. Trong 10 cái thập ác này gần như hàng ngày chúng ta phạm phải rất nhiều. Phạm phạm gọi là phạm một cách thô thiển, chứ không phải phạm một cách vi tế. Phạm một cách vi tế thì mình không nhận ra, thì mình nói việc đó không đáng, mình không biết cho nên là mình không có, không đáng kể. Nhưng mà phạm một cách thô thiệt. Vì sao mà chúng ta tu hành tâm nó không thanh tịnh? Và chính những phạm phải những cái sai phạm từ nơi ba nghiệp này. Lúc trước khi dịch cái bộ thập thiện nghiệp đạo, mình nghĩ mười thiện chắc cũng dễ dịch thôi, dễ hiểu mà, không có gì ngại lắm. Nhưng khi bắt đầu dịch vào thì mới thấy rằng khó dịch còn hơn kinh quan lên kinh Vô Lượng Thọ. Thậm chí là Quan Nghiêm Áo Chỉ tôi dịch thì cũng không cảm thấy nó khó. Mà khi dịch cái bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo là mình thấy nó khó. Cái bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo mà chúng ta đã làm xong in sách 80 tập. Thiếu Hòa Thượng phân tích ra thì mới thấy được là xoay quanh những việc làm mà từ nơi ba nghiệp chúng ta có thể nói là rất là khó để mà chế ngự. Tưởng chừng như chúng ta chế ngự được ta thì chúng ta chỉ làm giảm bớt nó thôi. Có thể nói là giảm bớt. Những nơi thô thiển, những cái hành vi thô thiển có thể nói là giảm bớt. Nhưng những cái phần vi tế của tâm thì gần như nó vẫn hiển bài, nó vẫn hiển độ. Hay mình vậy thì mình nói là gì? Nó vẫn khởi tác dụng. Cho nên nhiều người không hiểu tại sao mình tu hành nhiều năm, mình học tập nhiều năm, nhưng mà sao phiền não vẫn phiền não, nó không có lực. Là vì chúng ta chỉ mới có gọi là chế ngự bớt đi cái phần bớt, gọi là tạ bớt đi cái phần thô thiển, chế ngự bớt đi, chứ còn cái phần thô thiển vẫn còn nhiều, còn cái phần vi tế của nội tâm thì gần như là còn nguyên si. Từ đó mà chúng ta thấy nhiều người phạm phải những sai lầm, đã phạm phải sai lầm là có thể không thể cứu vãn được, không có thể thay đổi cái sai phạm. Là cũng giống như là cái cây dừa chặt ngang cái đứt đọt, không lên được, chết luôn. Thế cho nên những người tu hành nhiều năm vẫn phạm phải sát đạo dâm, nghiêm trọng đến mức độ là phạm phải sát đạo dâm. Ở đây là chúng ta nói đến người đã có tu hành nha. Chứ còn nếu mà những người thế gian thì phóng túng, gọi là thác loạn, tùy tiện tạo nghiệp. Hòa Thượng nói đáng sợ nhất là gì? Có người phạm tội sát sanh, nhưng mà trong cái sát sanh thì nghiêm trọng nhất trong tất cả các nền, các quốc gia luôn, đó là gì? Nghiêm trọng nhất là gì? Đó là phá thai. Hòa Thượng nói phá thai là giết người, không phải giết người nào khác, một người xa lạ, mà là giết ngay chính đứa con của mình. Thì đây là một cái tội lỗi vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà chúng ta thấy ngày nay gần như trên thế giới là cái việc này là cái việc gần như là được phép. Và thầy nói gọi là hợp phá thai là gần như là được hợp thức quá. được hợp pháp hóa. Hợp pháp hóa rất nhiều những cái gọi là thâm cung bí sử mình không biết thôi, chứ nếu mình biết ra mình sẽ thấy có những việc mà nó trái luân thường, trái đạo lý, gọi là thương thiên bại lý. Từ ở nơi phóng túng mà rồi tạo nghiệp, cuối cùng không biết bây làm sao thì phải đành phải giải đi, giải quyết đi để cho cái việc tạo nghiệp của mình nó đừng để ai biết. Nhiều khi mình nói ồ sao người ngày nay phóng túng tạo nghiệp, mình nghe nó sao nó nghe gần như nó hơi bị oan oan, nhưng thật ra nó không oan tí nào cả. Đây là phản ảnh ở trong cái phần đa của xã hội, từ ở nơi phóng túng không áp mình, không gọi là không có ghép mình sống ở trong cái sự răn dạy của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền, rồi dễ dàng để cho cái nghiệp, cái gọi là cái tập nghiệp, cái thói quen của nhiều đời nó sai khiến. Rồi sẵn sàng tạo nghiệp. Những cái mà chúng ta thấy, những việc mà chúng ta biết, nó chỉ ít thôi. Còn những cái mặt, cái chiều sâu, cái mặt trái của xã hội, nó còn nhiều vô số kể. Về cái việc mà phóng túng tạo nghiệp của chúng ta. Cho nên mình nghĩ tại sao có người tưởng chừng như đại thiện, người mà tưởng chừng như đại phúc báo, nhưng thời gian thì đâu mất tiêu. Cộng đồng xã hội cũng tại sao cái người đó không giúp ích gì cho cộng đồng xã hội nữa mà đã mất tiêu rồi. Tài sắc danh thực thì nó lôi kéo mất rồi, chứ đâu danh vọng, có danh thì có lợi, danh lợi đầy đủ rồi thì là gì? Thì sắc. Danh lợi nó quá đầy đủ rồi thì sắc. Mà phạm vô sắc rồi thì gần như là không việc gì không phạm. Nói dối, lừa dối chính mình, lừa dối mọi người, lừa dối tất cả. Tại sao vậy? Để bưng bít đi những cái sai phạm của mình. Đó, bây giờ chúng ta mới từ từ mà thấy tại sao có người gọi là cái gọi là phóng túng là gì? Phóng túng là tùy tiện, rồi tạo nghiệp rất nhiều. Có những việc mà tôi nghe người ta tâm sự, tôi nghe người ta nói, nó đau lòng vô cùng là đau lòng. Dĩ nhiên là những việc này là những việc thâm cung bí sử. Cộng đồng xã hội không biết được. Nhưng mà cũng không thể nào cho người khác biết được. Người ta nói là gì? Sống để bụng, chết mang theo. Vì sao vậy? Vì người đó quá nổi tiếng rồi. Mà nếu bây giờ cái việc đó mà nói ra không ai tin. Đó là từ nơi phóng túng mà tạo nghiệp. Và đa phần nghiêm trọng nhất là nghiệp của thân, sát đạo dâm, mà nhất là dâm. Trái luân thường đạo lý, làm ra những việc mà thương thiên bại lý, thương thiên là tổn hại đến trời. Bại đi là không còn đạo lý gì nữa. Chúng ta thấy rất là nghiêm trọng. Đức Hòa Thượng nói nghiêm trọng nhất chính là sát sanh, mà nhất là phá thai. Sau khi làm những việc thương thiên bại lý rồi thì phải có hậu quả. Hậu quả thì phải sao? Phải giải quyết hậu quả bằng cách là đi phá thai. Để chi? Để không ai biết. Cái việc mà xung động tình cảm ở thế gian, người ta không kiểm soát được cái việc đó thì phải nói là quá quá nhiều thì không. Nhưng mà còn nghiêm trọng hơn là những cái việc mà những bậc gọi là mình cho rằng rất rất là đáng kính, những con người rất rất là nổi tiếng làm những việc, cũng làm những việc thương thiên bại lý. Cho nên bất cứ ai còn ở trong cái cõi ta bà này thì phải hết sức là cẩn trọng, luôn luôn phải kiểm soát mình. Vậy tôi hay thường khuyên mọi người là đừng bao giờ cho mình có cơ hội. Nếu mình có cơ hội thì quỷ dữ trong nơi chính mình, ác ma trong chính mình nó hiện hình, hiện nguyên hình ngay. Những ác ma mà nó làm ra những việc mà thương thiên bại lý, tôi nghe thì chỉ đau lòng, rất đau lòng, không biết làm gì. Mình tưởng chừng những câu chuyện là chỉ có ở trong sách, hay là nó chỉ có ở trong những chuyện huyền thoại gì đó, nhưng mà thật ra những việc thương thiên bại lý làm ở trong cái cuộc đời này nó diễn ra hết. Mà mình gọi là gì? Nếu mình nghe nó, ồ sao mà cùng hung cực ác vậy? Cùng hung cực ác. Cho nên khi mà dịch cái bộ Vô Lượng, trong dịch cái bộ Thập Kinh Thiền, Thập Thệ Nghiệp Đạo, mình tưởng dường như là nó dễ, mình ồ cái bộ này thì dễ mà, thôi mấy đứa dịch đi. Nhưng khi mình dịch vào mình thấy wow, khó. Và thường phân tích, thường giảng giải, nghe rất là không đơn giản như mình nghĩ. Ôi có gì đâu, thập thiện là sát đạo dâm, tham sân si. Miệng đừng có nói dối, nói lưỡi nói chuyện, lời hung ác, nói lời thiêu dật. Chính vì cái chỗ mình nghĩ nó quá bình thường, cho nên mình không thấy nó cái chỗ, cái độ phức tạp của nó, cái độ khó của ba nghiệp này. Nếu khó thì Phật không liệt kê nó ra một cách hết sức cụ thể. Nếu mà dễ thì Phật không liệt kê gì. Nhắc đi nhắc lại. Cho nên nhiều khi mình nghe mình, ôi biết rồi chứ có làm đâu. Biết rồi mà có làm được đâu. Hạn chế ở nơi phần thô thiển được chút ít, gọi là hạn chế cái phần thô thiển được chút đỉnh. Cái phần thô thiển vẫn còn, còn nhiều nữa là khác. Những cái phần vi tế của tâm thì gần như nó còn nguyên. Vậy thì thử hỏi, nếu nó mà nó gặp thuận duyên rồi thì gần tài dính tài, gần sắc dính sắc, gần danh dính danh, gần ăn dính ăn, gần ngủ dính ngủ, không thiếu thứ gì. Nói tại sao Hòa Thượng nói người hiện tại phóng túng tạo nghiệp thật là đáng sợ. những cái việc làm của con người mà khi mà được mọi người biết được, thật ra nó chỉ là một cái phần, cái bề nổi thôi, cái bề nổi của tảng băng chìm. Chứ cái phần chìm của tảng băng thì nó nhiều hơn gấp bao nhiêu lần của cái phần nổi. Thì cái sự tạo nghiệp của con người nó cũng như vậy. Cái phần thấy được thì nó rất là, còn cái phần người khác, người mà không thấy được, cái phần mà mình tự cho rằng trời không biết, đất không biết đó, thì vô số kể. Hỏi tại sao mà người ta tu hành nhiều năm mà tại sao nghiệp lực nó đến quá trời, bệnh khổ thì triền miên, mọi việc thì sao mà nó đủ thứ trạng. Thì thật ra đó là phản ảnh hết. Chúng ta có thay đổi thật, chân thật thay đổi ở chính mình đâu. Không có cái đạo lý gì mà không thay đổi. Chân thật thay đổi thì mình chân thật thay đổi thì nghiệp lực chân thật được chuyển đổi. Không có cái chuyện mình tu lắm rồi, mình chân thật làm tốt rồi mà tại sao không thay đổi, lại thêm phạm tội hàm hồ nữa, lại phạm thêm cái tội là gì, quán trời trách người. Đây là Hòa Thượng nói rất nhiều lần. Hòa Thượng nói cả một cuộc đời của tôi là minh chứng cho các vị đấy. Không tuổi thọ, tuổi thọ đầy đủ. Không sức khỏe, tuổi khỏe đầy, sức khỏe đầy đủ. Không phước báo, phước báo không cùng tận. Có nghĩa là không có tiền, ngày xuất thân từ một cái con người mà không tiền, nghèo khổ, không sức khỏe, không tuổi thọ, không tất cả không, là không hết. Thế mà chúng ta thấy đến bây giờ may mắn là Ngài còn sống đến ngày để mình làm cái minh chứng cho mình chân thật chuyển đổi. Một con người không tuổi thọ có tuổi thọ, không có sức khỏe có sức khỏe, không phước báo lại có phước báo. Rõ ràng chân thật chứ ở chính mình chân thật thay đổi thì mọi thứ xung quanh mình thay đổi. Hôm trước chúng ta học bài cảnh tùy tâm chuyển, rất nhiều người nghi ngờ vấn đề này, sao mình làm gì mình cũng làm tốt, sao mình thấy sao nó không có thay đổi. Đó là mình thấy mình làm tốt thôi. Mình thấy theo cái thấy của mình thôi. Mình thấy rằng mình làm tốt, nhưng thật ra nó làm theo cái ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã chấp của mình mà thôi, chứ không phải là làm theo cái tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát. Từ ở nơi phóng túng này tùy tiện mà tạo nghiệp, thì trong đó nghiệp của thân là sát đạo dâm. Dâm là nghiêm trọng. Từ dâm mà xả diệt rồi bắt đầu mới phạm với phạm sát. Đó là gì? Nghiêm trọng là phá thai. Nhưng mà thật sự có người đâu có biết đâu. Thật sự mình cũng rất là thương cho những người họ không biết. Khi mà chúng ta xem cái đĩa mà mẹ ơi đừng giết con đó, thật sự cái lúc mà hơn 40 tuổi, gần 50 mà tôi xem được cái bản chính văn, bản cái địa bản địa mà tôi xem bước rất rõ là xem nhiều lần. Thì lúc mà mình muốn mình định dịch ra thì đã có người dịch rồi, thôi mình không làm nữa. Thì mới thấy được, ồ, phá thai là như vậy à trời. Mình mới hiểu. Nhưng mà thật sự đúng là có thể nói làm tôi may mắn, việc này tôi không có phạm. Cái lúc còn trẻ nhát lắm cho nên là không có phạm cái việc này, không có tùy tiện, không có yêu cuồng sống giỏi. Đức Hòa Thượng nói, trên kinh Phật nói rất rõ ràng, phá thai thì tội, tội lỗi rất nghiêm trọng. Bạn tỉ mỉ mà điều tra, bạn đi hỏi thử xem, phàm hễ là người mà phá thai thì thân thể đều không khỏe, tinh thần cũng không tốt, thậm chí gia đình sự nghiệp của họ cũng đều không tốt. Chúng ta nghe thấy Hòa Thượng nói, mình hãy tự mình hỏi, đi thử hỏi xem, nghe ngóng thử xem. Người mà đã từng phá thai thì thân thể đều không khỏe, tinh thần đều không tốt, gia đình sự nghiệp của họ cũng đều có vấn đề. Cái việc này thì Hòa Thượng cũng đã có dạy chúng ta cái cách quá dạy, chứ không phải không có. Có nhiều người nghe đến việc này quá khiếp sợ đi, không phải. Trước đây là việc ta là, đó là việc làm trước đây. Chân thật sám hối, chân thật hối cải, chân thật phát tâm làm việc lớn, việc lợi ích cho chúng sanh, thì công đức đó mới có thể bù đắp được. Mà rõ ràng, ý như là Hòa Thượng nói, những người nào mà đã từng, tí rằng là hiện tại rất là hối lỗi đó, ăn năn sám hối đó, nhưng mà thật sự là sức khỏe họ vẫn không tốt, tinh thần họ cũng vẫn không tốt. Cho nên mọi người chưa phạm phải cái lỗi này thì cố gắng đừng để phạm phải. Có rất nhiều người cũng đã tâm sự với tôi, khổ sống không bằng chết. Khổ sống không bằng chết. Muốn chết cũng không chết được. Cho nên chúng ta hết sức cẩn trọng. Chưa phạm phải thì đừng phạm phải, vì cái việc này nó nghiêm trọng. Nó nghiêm trọng đến mức nào vậy? Nó nghiêm trọng đến hết cái cuộc đời này của mình. Rồi sau xong cái cuộc đời này rồi gì? Sau đâu? Chưa xong đâu. Về sau vẫn phải gánh lấy cái nhân quả này nữa. Cho nên chúng ta phải biết rõ ràng để mà chưa phạm thì đừng phạm. Vì cái việc này đừng có nói rằng ta chỉ là gì? Chỉ là bù đắp bất đắc dĩ thôi. Chứ đừng nói rằng rồi đây ta sẽ bù đắp. Chỉ là bù đắp bất đắc dĩ. Rất là khó khăn. Hiện tại chúng ta còn có thể tỉnh táo, đầu óc nó còn minh mẫn, đó là may mắn, phước báo ta còn. Chứ những người đầu óc nó cứ mờ mờ. Vì sao vậy? Quan gia trái chủ nó luôn luôn ám mình. Cái việc này mình tưởng chừng nghe như là hù dọa, không hù dọa đâu. Chúng ta hỏi hòa thượng nói, các bạn thử mà nghe ngóng thêm, hỏi xem. Những người mà từng phạm phải việc này rồi thì sức khỏe họ không tốt, tinh thần họ thật là không tốt, thậm chí sự nghiệp và gia đình của họ cũng không tốt. Đó là hòa thượng muốn để cho mọi người. Nói các người không tin vậy thì các người thử nghe, nghe ngóng xem, hỏi xem. Cho nên muốn muốn hóa giải cái gọi là cái nhân quả này, cái tội nghiệp này, thì phải phát tâm thật thật lớn kìa, thật mạnh mẽ mình mới được, chứ không thì nó dẫn theo ám mình đấy. Hồi xưa tôi có một chú học trò đến tại đây, thì lúc mà hai đứa nó dính, nó yêu nhau thì lại dính bầu, thì nó bắt con nhỏ kia phải phá cái thai cho bằng được. Trời đất ơi, nó lại xuống một cái, nó vừa lại cho thôi là nó ngủ luôn. Tôi lấy chân tôi đạp ngang vậy cái mà nó bật lên. Đầu óc thì lờ mờ. Nó nói với tôi, nó thầy ơi, bây giờ làm sao con bị cái đứa nhỏ này nó theo, nó ám con, nó phá con không có làm gì được chứ. Đó là những gì cụ thể đấy. Mà đến bây giờ cũng chẳng ra ôm gì, chẳng ra cái gì cả, làm những chuyện ngờ ngợt. Rồi cuối cùng phải vào tù ra tội. Bây giờ lưu lạc tha phương mà rất là hiền lành, rất là hiền lành. Ở trong tù là tri ân các, gọi là chung quanh là Bồ Tát hết, ai cũng là Bồ Tát, mang cái tâm tri ân Bồ Tát hết, rất là hiền lành. Mà rồi làm phạm phải những cái chuyện không đâu vào đâu, vào tù ra tội, rồi lại vào tù. Đơn giản là rất là hiền, thấy người ta cá độ, đang cầm một cây vàng của một bạn, thì theo tôi đã đem đi nghĩ rằng ôi mình đi mình cá độ mình thắng cái là mình lấy cái lời mình trả nó cái vốn, cầm cái thua luôn. Trong khi đó thằng bạn vợ đã sanh, để nó mày đem tiền ngay đến bệnh viện đi cho vợ sanh, tiền đâu đem, thua rồi. Phạm một hai cái lỗi gì nữa đó, thằng bạn điên quá mới báo đưa đi cải tạo. Rồi lần sau cũng là cái chuyện gì đó, nó không phải là gọi lại vào tù. Bây giờ thì tôi nghe nó đâu lưu lạc đi đâu ở nước ngoài, nó theo nó ám mà làm sao mà cái đầu óc nó không minh mẫn. Với hòa thượng nói phá thai là giết người, bạn đem người ta giết đi thì họ tương lai sẽ báo thù. Những quan gia trái chủ này tương lai đều biến thành thân bằng quyến thuộc của bạn. Đến trong nhà bạn để mà báo thù thì bạn có cách gì phòng bị hay không? Có nghĩa là, và thử nói, bằng cách là vô trong nhà bạn làm cháu của bạn, làm con của bạn, làm cháu của bạn, để chi? Phá hết tài sản của bạn. Lúc đó bạn không cách gì phòng bị. Và thử nói, việc này thật đáng sợ. Thế nhưng ngày nay phá thai lại là được học hợp pháp. Toàn thế giới lưu hành. Và thầy nói như vậy thì thật sự đáng sợ. Nhưng mà thật ra thì bây giờ mình nghĩ các quốc gia, nếu mà họ không có ủng hộ cái cách này thì hỏi có người ta thì sẽ vô cùng không biết. Nó mênh mông rồi, nó quá rồi. À, cái lượng mà hàng ngày mà nói, cái con số thống kê mà từ nơi hộp phá thai, từ nơi bệnh viện mà bệnh viện hợp pháp đó nghe, còn những nơi mà gọi là làm không hợp pháp thì cũng rất là nhiều. Bởi chính vì vậy mà Phật thường nói con người ngày nay phóng túng tùy tiện gọi để tạo nghiệp, việc này rất là đáng sợ. Có người hiện tại chỉ là ham hố nhất thời, xung động nhất thời mà không biết, họ không biết được về sau phải nhận lấy cái quả báo rất là lớn. Thật ra thì tội nghiệp không phải đời này mà nó lây dây đâu, nó có thể xảy ra đâu, mà nó lây dây từ ở nhiều đời. Tập nghiệp nó gọi là nó lôi kéo nhau, nó tạo nên cái sự chướng ngại. Nó chướng ngại rồi để cho người ta tạo nghiệp rồi thọ báo rồi tạo nghiệp rồi thọ báo, cứ thế lây dây gì đấy. Chứ chúng ta đừng tưởng rằng sao chúng ta đời này nghiệp chướng nhiều vậy? Không phải đời này, đời trước và đời trước nữa nó cũng vậy đấy. Cho nên nó lây dây ngoại. Cho nên trong tất cả cái việc gì mà trong cuộc đời này mình phải biết rằng từ gia đình, xã hội, đoàn thể, chúng quanh mình nó chướng ngại đều là nghiệp chướng của nhiều đời hết. Oan oan tương báo mà. Có nghiệp thì phải trả cho hết. Nghiệp tận tình không ta về nơi ấy. Nó nghe câu nói hả? Nghiệp tận tình không thì ta mới về được đó, được cõi Phật, nơi ấy là cõi Phật. Còn mà nghiệp chưa tận, tình chưa không thì phải trả. Mà thử nói đời này không trả, đời sau lại tiếp tục. Vậy thì ta muốn trả đời này cho nó xong hay là đời sau nữa? Mà xem ra thì gần như thôi, không trả nữa đâu. À, xem ra là đang rất đa phần là không trả nữa đâu. Không trả thì đời sau trả tiếp. Lây dây mãi. Chính vì vậy mà Phật Bồ Tát mới nói trong cái chúng ta bà này nó nhiều phiền lụy. Nó lây dây nó gọi là nó lôi kéo vướng bận, nó làm cho mình. Đừng có tưởng rằng mình muốn thẳng tiến đạo nghiệp là được đâu. Mình nói là tôi đời này nhất định sẽ thẳng tiến đạo nghiệp đấy. Thẳng tiến đến đạo quả Bồ Đề đấy. À được, anh muốn trốn à? Muốn trốn nợ à? Trả xong nợ đã. À, trả xong nợ đã. Nợ chưa hết, trả xong đã. Thế mới biết được nó phiền phức vậy đấy. Tại sao? Bởi vì mình nghe kinh Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thì các ngài phải hết sức cẩn trọng làm việc gì, xem cái việc làm này nó có gây phiền phức cho người không. Để gây phiền phức sẽ tạo nghiệp. Cho nên các ngài đã nhìn từ ở nơi cái nhân rồi. Cho nên các ngài không có bị phiền phức ở cái kết quả. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta tùy tiện làm. Làm xong rồi gặp quả rồi bắt đầu mới thấy sao nó phiền phức, nó lây dây quá. Nhiều khi còn trách nó sao mà bao nhiêu cái khổ đau này nó đổ hết trên cho mình vậy, bao nhiêu cái phiền phức kìa có khổ hết trên cho mình vậy. Mình phải hiểu rằng mình vẫn còn may mắn đấy nha. Mình phải nhớ là một điều là mình vẫn còn may mắn đấy. Hòa thượng nói quan gia trái chủ của mình họ còn từ bi rất nhiều. Họ từ bi hơn mình rất nhiều đấy. Ở đó mình nói là mình khổ nhất trên đời. Hôm trước thầy kể, hôm thầy đi giảng lâu rồi, cách đây khoảng 10 năm thì vậy, giảng cũng ở thành phố Đà Lạt, đâu có mười mấy bà thôi, thì có một bà đi nói con khổ nhất trên đời. Thì thầy mới nói thôi đâu có kể, tôi nghe rồi, trời ơi, kể ra mấy người nghe nói, chị khổ thật. Cái bà thứ hai mới nói chị gì mà khổ gì, chị nghe gì của em nè. Cái bà thứ hai kể, cái bà thứ nhất nói trời ơi em còn khổ hơn chị nữa. Cái bà mới người thứ hai nói thì cái bà khổ thứ nhất thành khổ nhì, cái bà nói thứ hai là thành khổ nhất. Rồi cái bà thứ ba nói hai chị chẳng ăn thua gì cả. Cái bà thứ ba kể chị kể xong rồi, hai cái bà thứ nhất và lại thương xót cho cái bà thứ ba, nói thế thì hai em cũng đâu có bằng chị còn khổ hơn em nữa. Cứ có là hai cái bà trước bà thương xót cho cái bà thứ ba, như vậy thì cái bà thứ ba là khổ nhất, cái bà thì nhất thành khổ ba. Mới có ba người thôi đó nha. Nếu mà đem hết cái xã hội này ra mà kể cho mình nghe thì mình khổ thứ hàng thứ mấy. Đất nước 90 triệu thì chắc mình khổ thứ 90 triệu. Chứ đừng có nghĩ rằng mình là khổ nhất. Mình phải nghĩ rằng mình còn may mắn hơn người là được rồi. Để vậy thì mình mới có đủ cái sức để mình chịu đựng, đủ cái sức để mình trả những cái nợ tiền, nợ tình, nợ ân quán, tình tiền trả hết. Dĩ nhiên là mình cũng xin trả từ từ. Xin trả từ từ, đừng có đến một lúc chịu không nổi. Phàm phu mà. Đừng đến từ từ, chứ đừng có đến một lúc, đến lúc chịu không nổi. Thôi tập. Đến một lúc thôi tập. Đến một lúc là xù luôn đấy. Cho nên những việc mà những việc chướng ngại ở trong cuộc đời này không phải là đơn không đâu, ân quán của nhiều đời hết. Cho nên những sự khó khăn chúng ta phải, bây giờ chúng ta biết rồi thì chúng ta phải có cái thái gọi là có cái tâm để mà gọi là, nhất là chúng ta phải biết cách hóa giải đó. Khi làm sao mình làm sao mình có được cái gọi là cái công phu là khi nó va vào mình thì nó tan biến đi, khi nó va vào mình thì mình làm cho nó tan biến đi, chứ đừng để nó va vào mình thì nó làm một cái lực, nó làm cái lực nó dội lại. thì cái những việc khó khăn, những việc chướng ngại nó cứ lây dây mãi. Rồi thật nói trước sau gì cũng phải trả mà. Thôi thì trả một lúc cho nó xong. Không trả xong thì đời sau vẫn phải trả. Không bao giờ thoát được. Nên nhớ điều đó. Ân quán rồi là nó phải trả thôi. Mà mình phải xin, thôi thì xin gọi là oan gia trái chủ cho mình trả từ từ. Đừng có ép mình quá, thế thôi. Chứ mà vẫn phải trả. Nghiệp đã tạo rồi. Do cái việc phóng túng tùy tiện của mình đã tạo rồi, đâu phải tạo trong đời này đâu. Trong nhiều đời như vậy. Ở đó. Bước qua từ này. Thôi thì gọi là cái quá đơn này, sức cơ tan là cái cái phiếu tính tiền. Người ta đã đưa phiếu tính tiền tính rồi thì phải trả thôi. Mà không trả hả? Được. Đời sau trả. Không trả nữa hả? Đời sau nữa trả, phải trả. Bởi vì nó đã thành cái gọi là cái gì? Cái gọi là cái sổ nợ rồi. À, cái sổ nợ này, cái sổ nợ này là phải trả thôi. Cũng giống như mình vô hàng nhà hàng ăn vậy đấy. Đậu hũ xuất cà 50.000, lẩu thái 200.000. Nó thành tiền rồi. À, thì bây giờ phải trả thôi chứ làm sao nó xù được. Là cái sổ nợ của ân tình là gì? Đời trước đã từng làm tôi khổ. À, thì đời này phải vậy thôi. Mà cái gì sẽ nợ ân tình thì nó khổ lắm luôn đó nha. Nó lây dây. Đời trước mình là công chúa, người ta là cái anh đánh ngựa, chăn ngựa, cái anh mà chắc dắt ngựa cho công chúa đấy. À, anh gọi là thương thầm nhớ chọn mình. Mình thì lại đai nghiến nữa. Anh thắc mẹ này. Được rồi, đời sau bà tôi phải làm chồng của bà. À, thì đời sau lên làm chồng. À, tiểu con ta phải hành lại thôi. Cho nên là mình phải hiểu rằng tại sao cho nhiều đời chúng ta đã phóng túng tùy tiện tạo nghiệp, nhân quả nó đã nhân đã gieo rồi, ngày nay những khó khăn những chướng ngại phải hiểu được rằng nợ này phải trả, không trả bây giờ vẫn phải trả tiếp tục ở đời sau. Vậy thì có muốn đời sau nó phiền phức nữa không? Không muốn nữa thì thôi, đời này phải trả. Mình phải nhớ cái câu là gì? Phải nghiệp tận tình không thì mình mới về được nơi ấy. Chúng ta nghĩ quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.